إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Thì đêm hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục 6 cái hadith còn lại của cái chương 1 nói về cái ikhlas, sự thành tâm. Thì trước khi vào cái bắt đầu hadith thứ 7 thì Usman muốn gửi đến chúng ta một câu chuyện. Nhưng mà câu chuyện này nó liên quan đến cái chương học của chúng ta, ikhlas. Thì lần trước Usman cũng có đề cập đến một vị imam tên là Al-Mawardi. Thì đây là Imam Hassan Al-Mawardi, là trường phái của Shafi'i, cũng giống như Imam Nawawi, tác giả của cuốn sách này. Thì ông ta là một vị imam mà ngày nay những cuốn sách của ông viết ra được nhiều người ulama, được cũng như là những cái người sinh viên, những người nghiên cứu đều sử dụng và tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách của ông. Thì có một câu chuyện nhỏ về cuộc đời của ông, về một sự kiện nhỏ trước khi ông qua đời. Đó là lúc mà ông bệnh thì ông mới lúc mà còn sống á, thì ông thường đi dạy và truyền đạt lại giáo lý, thường thuyết giảng, và ông cũng thường ghi lại, ghi sách. Nhưng mà lúc thời còn sống á, những cuốn sách của ông không có được đem đi truyền đạt lại cho mọi người. Bởi vì ông ta nghĩ rằng gì, những cái gì mà trên đời này mà công khai phô trương cho mọi người biết thì ông ta sợ rằng những cái việc làm đó sẽ mang lại cái điều hữu ích rất là ít ở ngày sau. Ông ta sợ thì ông ta viết sách và ông ta để một bên thôi. Thì đến khi ông ta bệnh, lúc đó thì có một người bạn thân của ông ta đến thăm ông ta, thì ông ta mới nói nhỏ với người bạn đó, nói rằng tôi xin nhắn anh một điều này, và anh đừng có kể cho ai biết hết, cho đến khi tôi qua đời rồi anh hãy thực hiện cái lời nhắn của tôi. Thì cái người bạn mới ngồi nghe, rất là tập trung nghe, thì Imam Al-Mawardi nói rằng gì, anh hãy nhìn vào cái góc nhà của bên kia thì có một cái chồng sách tập, tức là một cái tờ giấy mà ghi lại đó. Thì tôi nói đó là những cái tác phẩm mà tôi đã ghi lại về cái giáo luật Islam, giáo lý Islam. Thì tôi sợ rằng Allah biến những cái việc làm này chưa được có thành tâm, tôi không biết được là tôi có thành tâm hay không, tôi sợ. Thế là gì? Tôi không muốn đem cái này đi ra ngoài chợ để in ấn ra để phát cho người hoặc là để bán. Nhưng mà khi tôi chết đi á, mà lúc mà tôi đang hấp hối á, thì tôi mong rằng anh hãy đến gần bên tôi và anh hãy cầm tay của tôi như thế này. Nếu như mà khi mà linh hồn của tôi mà nó rời khỏi xác á, tức là hết hơi thở cuối cùng á, thì anh nếu tôi mà gì, tay của tôi mà nó nắm chặt lại như thế này, thì có nghĩa rằng Allah không chấp nhận những cuốn sách đó của tôi. Thì anh hay mang những cuốn sách đó, anh ra ngoài sông á, anh bỏ hết. Còn nếu như lúc đó mà khi tôi rút hơi thở cuối cùng mà anh cầm tay như thế này, mà tay tôi nó, tức là không có nắm chặt lại mà buông ra như thế này, thả lỏng như thế này, thì anh hay biết rằng lúc đó Allah đã chấp nhận cái việc làm của tôi rồi. Thì anh hay mang sách của tôi ra ngoài chợ và in ấn và cho tất cả mọi người, cứ làm sao làm, miễn là việc truyền đạt cho mọi người, bán cũng được rồi truyền cũng được, tùy. Thì xuất phát đó, người bạn này nghe lời theo ông ta. Thì lúc mà trên giường bệnh, lúc hấp hối, thì người bạn này đến cận kề ông ta và lúc đó cầm tay ông ta như thế này. Thì ông ta ra đi, trước khi ông ta đi, ông ta nói la ilaha illallah, và tay của ông ta như thế này, tức là không có nắm chặt lại. Thì cái người bạn này nghe lời ông ta nói mong rằng Allah đã chấp nhận, thì ông ta mới thực hiện theo cái lời của Imam Al-Mawardi, và đem sách đó ra ngoài chợ rồi in ấn, rồi cho viết lại, rồi cho truyền tải. Và cuốn sách của ông đã còn được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Là tất cả ulama hay là tất cả những học giả nào không thể không biết được sách của ông Imam Al-Mawardi. Imam Hassan al-Mawardi. Thì qua câu chuyện này Usman muốn nói rằng gì? Allah thường thường, Allah không bao giờ nhìn cái bề ngoài của người đó. Allah không có nhìn, mà Allah nhìn cái tâm của người đó và cái việc làm của người đó như thế nào. Thì cái này cũng là một cái hadith mà chúng ta sắp gặp, đó là hadith thứ 7. Ông Abu Hurairah thuộc lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Thì cái hadith này Nabi nói, quả thực Allah không nhìn vào dáng dốc và ngoại hình của các ngươi, mà Ngài chỉ nhìn vào trái tim của các ngươi mà thôi. Nabi nói, quả thực Allah không nhìn vào dáng dốc và ngoại hình của các ngươi, mà Ngài chỉ nhìn vào trái tim của các ngươi mà thôi. Có nghĩa là Allah subhanahu wa ta'ala không ban ân phước qua dốc dáng hay là qua ngoại hình của các ngươi, mà Ngài chỉ ban ân phước qua việc làm và tấm lòng của người bề tôi. Thì câu chuyện hồi nãy Usman kể cho mọi người nghe là cái những cuốn sách của Imam Al-Mawardi cũng như những cuốn sách của những người học giả đã để lại cho chúng ta, bởi vì qua cái tấm lòng của họ, ikhlas đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì những gì mà ikhlas subhanahu wa ta'ala thì Allah đều cho barakat và cho rahmat và cho ân phúc rất là nhiều. Giờ trở lại hadith, thì cái dốc dáng và ngoại hình được nói trong hadith đó, thì nó bao hàm cái vẻ bề ngoài của một người. Nó được tô điểm bởi sự giàu có nè, rồi danh vọng nè, và con cái. Tức là cái dốc dáng, cái vẻ bề ngoài của người ta thì được tô điểm bằng sự giàu có nè, danh vọng và con cái. Cho nên cho dù mà người nào đó có giàu có đến đâu, danh vọng cao trọng đến mấy và có con cái nhiều như thế nào, thì cái người đó không hề có bất cứ một giá trị nào nơi Allah subhanahu wa ta'ala qua những cái thứ đó cả. Mà giá trị đích thực của cái người đó ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala chính là qua đức tin iman và cái việc làm ngoan đạo của y mà thôi. Thì cái điều này được Allah subhanahu wa ta'ala nói trong kinh Quran: "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha." Thì Allah nói biết nội dung như thế này. Allah phán: "Không phải của cải, cũng không phải con cái của các ngươi là những thứ sẽ đưa các ngươi đến gần ta theo cấp bậc, mà chỉ những ai có đức tin iman và làm việc thiện tốt thì những người đó mới đưa họ đến với Allah gần hơn." Thì đó là cái hadith thứ 7. Sheikh Uthaymeen cũng có nói một số bài học của Usman, dịch lại một số. Thì Sheikh nói: "Công đức và ân phước được ban cho là qua cái việc làm bằng sự thành tâm." Tức là việc làm của chúng ta được ban cho ân phước là qua cái sự thành tâm. Cái thứ hai là người bề tôi cần trung thực và chân thành trong cái niyyah, tức là trong cái sự định tâm của mình. Tiếp theo là chúng ta phải đặt cái tâm niệm lên hàng đầu trước mọi sự việc, trước mọi hành động, trước mọi hành vi của chúng ta. Và tiếp tục là chúng ta cần phải điều chỉnh tâm niệm cho đúng để chúng ta luôn hướng về Allah subhanahu wa ta'ala trước khi chúng ta hành động bất cứ một việc làm nào. Thì đó là cái bài học của cái hadith số 7. Thì trước khi đến hadith thứ 8 thì Usman cũng là kể cho các nghe một câu chuyện nữa. Thì câu chuyện này rất là hay. Usman vừa mới nghe xong một xíu, thì ông xíu này ông ở Mỹ. Ông kể lại, thì ông nói có một lần ông đang thuyết giảng, thì có một người đàn ông, một người đó cũng alim, tên là Umar. Cái người đàn ông này là người quốc tịch Urdun. Thì ông ta qua Mỹ được một thời gian, nhưng mà ông ta cũng alim, nhưng mà ông ta chỉ giỏi tiếng Ả Rập thôi, nhưng ông ta không giỏi tiếng Anh gì nhiều lắm. Thì cái người ông Umar này ông mới kể lại, nó có một lần nọ, thì ông được những cái người ở bên Mỹ, nó có một cái, nếu mà bất cứ người nào, tôn giáo nào muốn đi đạo quá, mà đặc biệt đạo quá trong cái tù á, cho tù nhân á, thì hầu như là người Mỹ người ta khuyến khích. Thì cái người ông Tút Tút Umar này, ông mới có cái lòng, ông nói mình muốn đi tham gia cái đạo quá này, tức là muốn tham gia đạo quá trong những cái trại tù nhân của người bên người Mỹ á. Mặc dù là tiếng Anh của ông ta rất là kém, không có giỏi, không có lưu loát, nhưng mà ông ta định tâm là mình muốn đi vào thử để đào quả, biết đâu Allah sẽ cho mình qua những cái lễ đào quả này, sẽ cho mình cái berkat. Thì ông ta kể rằng thì ông ta mới xin phép vào đến một cái trại tù, tù nhân. Thì trong đó, thì ở trong đó trung tâm người ta sắp xếp cho ông ta đào quả là 60 người tù nhân, mà tù nhân này là tù nhân là gọi là tù nhân rất là nguy hiểm, giết người rồi tức là rất là nguy hiểm. 60 tù nhân. Thì ông ta được cho vào đạo quả 60 tù nhân này, cũng vì 60 tù nhân này là những cái người tội phạm hình sự á, đặc biệt á. Thành ra gì, khi ông ta ngồi đạo quả thì có hai người bên cạnh, hai người lính gác đồng phục và dầm cầm vũ khí đàng hoàng để mà bảo vệ ông ta, sợ có bất trắc. Thì ông ta nói, ông ta vô đạo quả ông ta rất sợ, tại vì nghe nói 60 người này là 60 tù nhân rất là nguy hiểm. Thì nhưng mà ông ta sợ thì có sợ, nhưng mà ông ta cứ dìu lo, ông ta nói mình cứ nói. Và ông ta tiếng Anh của ông ta rất là yếu, không có giỏi. Thì ông ta cứ nói thiệt khoảng chừng 3 phút, vài phút. Thì vừa dứt lời Subhanallah, cái người trong 60 người đó lại giơ tay lên, nói thưa sếp, khi mà ông ta dứt lời là ông ta đang định chuẩn bị đi về đó, tức là nói lời tạm biệt đi về. Thì lúc đó một người giơ tay lên nói thưa sếp. Thì ông ta nói, xin mời anh có gì thắc mắc. Thì cái người đó nói, nếu như một người muốn vào Islam á, thì sẽ như thế nào? Phải làm cái gì? Thì cái tục tuốt, ông tiến sĩ Umar này, ông nghĩ rằng trong đầu, ông nói, chắc có lẽ cái người tù nhân này không phải muốn vào Islam đâu. Bởi vì cái lời của ông ta nói đâu có hay ho gì đâu, tức là tiếng Anh không giỏi nữa. Nhưng mà có lẽ cái người tù nhân này chỉ muốn hỏi thăm về thông tin về Islam thôi. Thì ông ta nói, mình cứ trả lời thôi vậy. Ông ta nói, anh muốn vào Islam rất đơn giản, anh chỉ nói là gì, anh chứng nhận Allah là đứng duy nhất, không thờ phượng ai khác ngoài Ngài, rồi anh phải làm theo sự hướng dẫn của Muhammad, anh phải cầu nguyện, phải làm theo của Islam, nói đơn giản vậy. Thì sao ông Umar này vừa dứt lời thì ông ta nói, vậy tôi muốn vào Islam, tôi muốn tin thầy vào Islam. Thì ông ta nói, are you sure, tức là anh có chắc hay không? Thì người tù nhân nói, em sure, tôi muốn vào Islam. Thì ông ta mới hướng dẫn cho cái người tù nhân này vào Islam, Ashhadu an la ilaha illallah, giải thích bằng tiếng Anh. Thì cái người tù nhân này á, vừa dứt lời xong thì người thứ hai tiếp tục giơ tay lên, tôi cũng muốn vào Islam nữa. Rồi người thứ ba, người thứ tư, Subhanallah, tức là người này vừa dứt lời là người kia lại giơ tay lên nói tôi muốn vào Islam. Thì tất cả là 26 người vào Islam vào thời khắc đó. Thật qua bài nói của ông ta, hình như là ông ta nói chỉ khoảng không được 5 phút. Rồi cái bài nói không phải là bằng tiếng Anh lưu loát. 60 người nghe ông ta nói chuyện, và Allah đã để cho 26 người trong 60 người này vào Islam. Thì đục thuốc này, ông tiến sĩ này rất là mừng, mừng không thể nào diễn tả được, tức là Allah cho ông ta. Thì ông ta mới trở về nhà. Thì nghe đến câu chuyện này á, thì những cái người mà nghe cái Sheikh mà kể chuyện á, nói Allah Akbar, Allah Akbar. Thì không, Sheikh nói chưa đâu, câu chuyện chưa có hết, còn nữa. Thì còn chỗ nào nữa? Thì cái ông tục tốt đã, ông nói sau khi ông về tới nhà thì bỗng nhiên có một cái cuộc điện thoại điện cho ông ta. Thì có một người Mỹ điện cho ông ta, nói là không biết là tiến sĩ có thời gian để cho tôi gặp riêng tiến sĩ hay không ạ. Thì cái ông Umar này, ông nói mặc dù là không biết nhưng mà nói được, vậy để ngày mai đi, ngày mai tối nay vào giờ Isha, trước giờ Isha khoảng tiếng, thì sẽ đã cho gặp cho cái thời hẹn, thì thời gian hẹn á là trước Isha tối là khoảng nửa tiếng. Thì đến điểm hẹn thì gặp cái người đàn ông này đã gặp đứng trước cái masjid. Thì Umar bước vào và bắt tay với ông ta, thì ông ta mới hỏi thăm. Thì lúc đầu khi nhìn thấy người đàn ông này thì sếp gặp nói, hình như là tôi đã từng thấy anh ở đâu rồi. Thì người đàn ông nói, không, tôi với ông không quen gì cả, chưa từng thấy đâu. Thì sếp nói, không, hình như là tôi nhớ là tôi từng thấy anh ở đâu đây rồi. Thì cái người đàn ông mình nói, không thấy, không có quen. Thì cái sếp ông mệt này mới cũng gác chuyện một bên và tiếp tục nói chuyện với cái người đàn ông này. Thì vừa nói chuyện xong một lát thì bắt đầu tiếng Azan cất lên. Thì Sheikh mới nói, anh có phiền lòng anh đợi một chút để tôi đi Salat hay không? Thì cái người đàn ông nói, sẵn lòng thôi, anh cứ đi bình thường. Thì lúc đó sếp này mới quay đi đi lấy bùa đũa và xoa lá tập thể với mọi người. Thì đang xoa lá thì khoảng giữa chừng được hai được ách thì sếp này nghe tiếng khóc, nghe tiếng khóc rất là lớn, đó là tiếng khóc của ông này làm sao. Thì sau khi xoa lá vừa xong rồi á thì mọi người mới chạy ra phía sau, tại vì ông ta khóc lớn mà, chạy hỏi ông ta không có chuyện gì á. Ông ta nói, ông ta vừa khóc ông ta nói tôi muốn vào Islam. Ông ta khóc, người ta nói muốn vào Islam. Thì mọi người nói, được thôi, có gì đâu mà phải khóc như vậy. Thì mọi người mới cho sếp, mới cho ông ta cái tuyên thệ cái lời Shahada đó, cho ông ta vào Islam. Sau đó mọi người chúc mừng ông ta, Allahu Akbar, rồi ôm ông ta. Sau đó mọi người đi về hết. Thì cái người đàn ông này, sau đó mọi người đi về hết rồi, ông ta mới dắt tay sếp vào một góc. Ông ta nói, bây giờ tôi xin thú thật với sếp, với tiến sĩ. Thực ra ông nói hồi nãy là ông biết tôi là đúng rồi, bởi vì ngày hồi sáng nay á, ông đi vào trong tù á, ông đi thuyết giảng cho 60 người nghe đó, thì tôi là cái người đứng gác ở bên phải của ông, tức là một người lính trong hai bên phải. Nhưng mà bởi vì tại lúc đó tôi mặc cái áo đồng phục là lính, thì theo cái luật á, là tôi không được quyền cử động, không được quyền hỏi, không được quyền gì cả tham gia gì hết, mà tôi có nhiệm vụ là đứng và gì canh gác thôi. Mặc dù tôi rất muốn tìm hiểu cái Islam này, nhưng mà sau đó sếp nói chuyện, tiến sĩ nói chuyện xong rồi, nói chuyện tiến sĩ đi về, tôi lật đật chạy ra ngoài và cởi cái áo này ra, thì tôi lật đật lấy điện thoại điện cho tiến sĩ. Thì câu chuyện này có phải là cái ông Umar này, ông tài giỏi, ông giỏi tiếng Anh, rồi ông giỏi thuyết giảng, ông giỏi luận biện, để mà trong những thời khắc mà ngắn ngủi như vậy, ông ta đã khiến cho 20, 26 người, 27 người vào Islam. Có phải không ạ? Có phải không? Không. Ông ta nói ông ta là người dở tiếng Anh, tức là rất là yếu tiếng Anh, rồi không phải là người nói giỏi nữa, vì trong thời gian rất là ngắn. Nhưng mà cái sự ikhlas của ông ta, cái ikhlas, thì câu chuyện này muốn cho chúng ta nghe một điều gì? Rằng chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta hãy ikhlas, hãy thành tâm. Cái sự thành tâm đó sẽ cho chúng ta đạt được kết quả. Và đặc biệt trong cái đạo quả, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là gì, chúng ta là tiến sĩ rồi chúng ta học cao, chúng ta hiểu rộng, chúng ta mới đạo quả được. Không phải. Mà quan trọng chúng ta biết chắc một cái điều gì đó, thì cái điều chắc đó chúng ta có thể đem đi truyền đạo lại cho mọi người. Bây giờ này bị nói Beligu anni walau aya, các ngươi hãy truyền đạt, hãy truyền đạt đến mọi người, hãy truyền đạt từ ta đến mọi người, cho dù chỉ là một câu kinh Quran. Thì đó là câu chuyện mà để chúng ta suy nghĩ về cái sự thành tâm, sự ikhlas. Bất cứ một cái việc làm nào, chúng ta phải nên đặt cái sự thành tâm này đứng hàng đầu. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang hadith số 8 trong bài học inshallah. Hadith số 8, thì hadith này do ông Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari thuật lại. Ông ta nói rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam được hỏi người đánh chiến vì gan dạ, người đánh chiến vì để phòng vệ, và người đánh chiến một cách riya, ai trong ba người này là người đánh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah? Thì khi nghe câu hỏi này thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói rằng man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Nabi nói ai mà đi đánh chiến để giơ cao lời phán của Allah thì người đó mới là người vì con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì hadith này có ý nghĩa như thế nào? Trong hadith Nabi nói đánh chiến vì gan dạ có nghĩa là gì? Đánh chiến vì gan dạ có nghĩa là một người đi chinh chiến vì cái người đó đó thích đánh chiến, thích xông pha nơi chiến trường, rồi có sở thích dấn thân vào khó khăn và mạo hiểm. Có những người như vậy, và anh ta thích đi ra ngoài trận chiến, thích đi đánh trận như vậy, mục đích là chỉ để chứng tỏ bản lĩnh và sự dũng cảm của mình mà thôi. Thì đó là ý nghĩa là đánh chiến vì gan dạ. Rồi một người nữa là đánh chiến để phòng vệ, thì có nghĩa là cái người này đi chiến đấu, có nghĩa để chiến đấu mục đích là nhằm bảo vệ bản thân, rồi bảo vệ người thân, rồi tài sản, rồi bảo vệ quê hương đất nước của mình. Còn đánh chiến mà một cách riya thì riya chúng ta biết rồi, riya là sự phô trương, là sự không toàn tâm giữa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì chỗ này đánh chiến một cách riya có nghĩa là đi chinh chiến vì chỉ muốn phô trương tài năng chiến lược và để được người đời khen ngợi hay để đạt được mục đích nào đó, chứ không phải là hoàn toàn giữa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cả ba cái loại người này khi mà họ đi chinh chiến như vậy á, thì sự chiến đấu của họ đều không phải là những người đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala, mà thực ra họ chỉ đi chiến đấu cho cái mục đích riêng của họ mà thôi. Nabi nói những người mà đi chiến đấu thực sự cho con đường chính nghĩa của Allah đó là cái người mà đi chiến đấu để dơ cao cái lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái lời phán của Allah tức là cái tôn giáo của Ngài, thì tôn giáo của Allah chính là Islam. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith. Thì qua cái hadith này chúng ta rút ra được một bài học rằng tất cả mọi việc làm sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala phán xét qua sự định tâm trung thực và thành tâm, cũng như ân phước to lớn mà Allah ban cho người chiến đấu jihad là chỉ đối với ai đi chiến đấu vì dơ cao cái lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala mà thôi. Tuy nhiên cách cư xử với cái người mà bị giết trong các trận chiến, tức là khi chúng ta tham gia trận chiến rồi có những người hy sinh xuống, thì chúng ta không phải đi dò xét, đi phán xét xem cái người này có định tâm, có thành tâm hay không, hay là mục đích gì, không phải, mà chúng ta sẽ cư xử với họ giống như cư xử với những người chết shahid là như thế nào. Tức là chúng ta không có tắm nè, rồi không liệm và cũng không dâng lễ nguyện salat, mà chúng ta chỉ chôn cất xuống đất thôi, giống như là chúng ta chôn cất những người shahid để nguyên vẹn như vậy. Còn mà cái người đó, cái tâm của họ như thế nào, mục đích của họ như thế nào, thì chúng ta hãy chừa lại để dành Allah phán xét ngày sau. Rồi, chúng ta tiếp tục đến hadith số 9. Abu Bakr Nufay bin Al-Harith Al-Thaqafi thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idhal taqal musliman bi sayfa bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnar." Nabi nói: nếu hai người Muslim mà đối đầu với nhau bằng đao kiếm thì người giết và người bị giết đều phải nằm trong quả ngục. Nabi nói nếu mà hai người Muslim đối mặt với nhau, đối đầu với nhau bằng dao kiếm, bằng thanh kiếm, thì cái người giết và ngay cả người bị giết đều phải ở trong quả ngục, đều bị trừng phạt hết. Thì ông Abu Bakr đó này khi nghe Nabi nói như vậy thì ông ta mới nói: thưa thiên sứ của Allah, người giết ở trong quả ngục là đúng lẽ rồi, nhưng sao có người bị giết cũng phải chịu hình phạt như vậy? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: innahu kana harisan ala qatlihi sahibi. Nabi nói quả thực y cũng đã cố gắng giết người kia. Thì hai người Muslim đối đầu với nhau bằng thanh kiếm có nghĩa là hai người họ đều muốn giết chết nhau, tức là ở hai, cả hai người đều có ý định giết chết nhau, và một trong hai đều cố gắng giết chết người kia. Thì Nabi nói cái người mà bị giết á, thì lúc đầu khi mà đánh nhau họ cũng có tâm niệm là cố gắng giết chết cái người kia, thành ra gì, tất cả đều nằm trong quả ngục. Thì cái hadith này cho ta bài học gì? Hadith này cho ta biết rằng sự trừng phạt cho những ai định tâm làm điều tội lỗi và đã thực hiện điều tội lỗi đó, cho dù cái điều tội lỗi đó khi thực hiện có thành công hay không thành công, và đây là trường hợp không được Allah tha thứ. Nhưng mà nếu như mà đối với trường hợp được Allah Subhanahu wa Ta'ala tha thứ là trường hợp mà một người định tâm làm điều tội lỗi nhưng chưa thực hiện, thì cái trường hợp này thì một lát ở đây vào hadith số 11 á, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bài học thứ hai từ cái hadith này đó là khuyến cáo người Muslim không đánh giết nhau, bởi vì Islam, người Muslim này đánh giết người Muslim này thì đó là cái đại trọng tội, và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ và yếu ớt trong thế giới Islam. Và hành động này làm Allah Subhanahu wa Ta'ala giận dữ và phẫn nộ. Bởi vì người giết hay người bị giết nếu như mà có đánh nhau thì tất cả đều nằm trong quả ngục của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiếp tục hadith số 10. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại lời của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam. Nabi nói: "Salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baytihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 daraja wa dhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salatu la yuridu illa as-salata fa lam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idha dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna 'ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaqulun allahumma arhamhu allahumma maghfir lahu allahumma tub 'alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Thì đó là nguyên nhân cái lời của Nabi nói sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi nói với ý nghĩa như thế này, Nabi nói lễ nguyện salat của một người đàn ông cùng với tập thể tốt hơn lễ nguyện salat của y tại nhà của y và trong chợ của y 20 mấy cấp, tức là tốt hơn 20 mấy lần, 20 mấy cấp bậc. Đó là bởi vì một người nếu y làm wudu một cách chu đáo rồi y đến masjid, y rời nhà đi masjid chỉ vì mục đích dâng lễ nguyện salat cùng với tập thể, thì cứ mỗi bước đi của y được Allah nâng lên một cấp bậc và được Allah xóa đi một điều tội lỗi cho y cho đến khi mà y đến masjid và đi vào masjid. Rồi khi y đi vào masjid thì y sẽ được Allah ban cho ân phước của việc dâng lễ nguyện salat cùng với tập thể trong masjid, và các thiên thần cầu nguyện cho y trong suốt khoảng thời gian mà y vẫn ngồi tại chỗ y dâng lễ nguyện salat. Họ cầu nguyện cho y, họ nói lạy Allah, xin Ngài hãy thương xót y. Lạy Allah, xin Ngài hãy chấp nhận lời sám hối của y. Và họ cứ cầu nguyện như vậy cho đến khi mà y hư cái wudu của mình và đi ra khỏi masjid. Thì đó là cái ý nghĩa lời hadith. Thì qua hadith này chúng ta rút ra được bài học gì? Thì qua hadith này chúng ta biết rằng chúng ta được phép dâng lễ nguyện salat tại các chợ, mặc dù là dâng lễ nguyện salat tại ở những nơi ở chợ, những nơi đông người như vậy, những nơi ồn ào như vậy là các ulama cho là makruh, tức là gì? Bị ghét, không khuyến khích. Bởi vì ở những nơi ồn ào như ở chợ như vậy là nó làm cho cái người salat không được tịnh tâm, tức là tâm bị phân tâm á. Và cái chỗ đó nó làm cho cái lễ nguyện salat của mình nó kém long trọng, kém nghiêm trang. Thành ra ulama nói dâng lễ nguyện salat tại những cái nơi đông người, những cái nơi ồn ào là makruh, nhưng mà được phép. Điều thứ hai nữa học từ cái hadith này là lễ nguyện salat tập thể tại masjid tốt hơn lễ nguyện salat một mình là 20 mấy cấp. Thì ở trong những cái hadith khác là có hadith nói là 25, 26 và 27 cấp, còn hadith này thì mình nói vậy 20 mấy cấp. Một điều thứ hai, một điều thứ ba nữa là hadith này cho chúng ta thấy rằng sự thành tâm ikhlas là điều khẳng định phần ân phước. Và tiếp theo là lễ nguyện salat tốt hơn những việc làm thờ phượng khác, bởi vì Nabi đã đề cập rằng chúng ta khi chúng ta dâng lễ nguyện salat trong masjid, ngoài việc chúng ta được ban ân phước thì chúng ta được Allah sai khiến ra lệnh cho các thiên thần đến cầu nguyện cho chúng ta. Thì đó là điều hữu ích tiếp theo. Và cuối cùng, đó là một trong các việc làm của các thiên thần, tức là qua hadith chúng ta biết được rằng gì, một trong các việc làm của các thiên thần là có những cái thiên thần là chuyên có nhiệm vụ là được Allah ra lệnh cho đi cầu nguyện cho những người có đức tin. Rồi chúng ta tiến đến cái hadith số 11. Ông Abu al-Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib thuật lại lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói: "Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha" كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَهُ وَاحِدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Nabi nói với nội dung như thế này: quả thực Allah ghi những ân phước và những điều tội lỗi, sau đó Ngài giải thích điều đó. Ngài giải thích như thế nào? Ngài nói: ai định tâm làm một điều thiện nhưng không thực hiện nó thì Allah ghi cho y một ân phước trọn vẹn nơi Ngài. Nhưng nếu y định tâm và thực hiện cái việc làm đó thì Allah sẽ ghi cho y 10 ân phước ở nơi Ngài, và được nhân thêm đến 700 lần và thêm nhiều hơn nữa. Còn ai định tâm làm điều xấu nhưng không thực hiện nó thì Allah ghi cho y một ân phước trọn vẹn. Subhanallah. Nếu mà định tâm làm điều xấu nhưng mà không làm, Allah lại ghi cho mình một ân phước. Nhưng nếu y định tâm và thực hiện nó thì Allah chỉ ghi cho y một tội mà thôi. Thì qua hadith này chúng ta thấy Subhanallah, Allah cái lòng nhân từ, cái lòng bao dung của Allah dành cho cái người để tin tưởng vô cùng vô bờ. Allah luôn tìm đủ mọi cách để chúng ta được ân phước, để Ngài cứu rỗi chúng ta khỏi cái quả ngục của Ngài. Chúng ta nhìn cái hadith, thì đây là cái hadith được gọi là hadith Qudsi. Qudsi thì nghĩa là, thường chúng ta nghe là gì? Là chính Allah phán lại trực tiếp cho Nabi, rồi Nabi là truyền lại chúng ta nghe. Tức là Nabi thuật lại từ lời nói của thiên sứ, lời nói của Allah. Còn các hadith khác á, thì tất cả các sahaba thuật lại lời nói của Nabi. Còn cái này là Nabi thuật lại lời nói của Allah. Thì có người là hỏi như vậy, nếu đúng như vậy là hadith này giống như là lời phán của Allah, giống như Quran rồi. Không phải. Đây được gọi là hadith Qudsi. Hadith Qudsi có nghĩa là Allah subhanahu wa ta'ala thông điệp cho Nabi Muhammad một cách trực tiếp bằng hình thức là truyền cảm hứng, hoặc là qua cái giấc mộng, hoặc là qua những cái hình thức khác, mặc khải khác. Nhưng mà Nabi không có truyền lại nguyên văn lời nói của lời phán của Allah giống như Quran, mà chỉ truyền lại bằng cái lời lẽ diễn đạt theo ý của người. Tức là Qudsi nó khác với Quran là do Quran á, là Allah nói như thế nào thì Nabi truyền lại như thế đó, từng lời một, từng chữ một, không khác một chữ nào. Nhưng mà Qudsi, Allah phán cho Nabi nghe, rồi Nabi truyền lại cho chúng ta nghe bằng ý nghĩa nội dung qua cái sự diễn đạt, qua cái lời lẽ diễn đạt của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rồi một cái khác biệt nữa là gì? Hadith Qudsi không được giống như Quran là được đọc sướng trong cái lúc thờ phượng Allah, hay là được đọc sướng hàng ngày để có ba la, để có ân phước. Và nó khác Quran như vậy. Thì nó được gọi là hadith Qudsi. Thì Allah nói trong cái hadith này, Nabi nói Allah ghi những ân phước và những điều tội lỗi. Thì có phải là Allah cầm viết Allah ghi không ạ? Không. Mà Allah ra lệnh cho các thiên thần của Ngài ghi chép. Chúng ta có những thiên thần ở hai bên, bên phải và bên trái, đúng không ạ? Thì những thiên thần đó sẽ là người ghi chép những việc làm của chúng ta. Thì những cái bài học qua hadith này, chúng ta có một số bài học. Thứ nhất là qua hadith này chúng ta biết được rằng gì? Sự định tâm làm điều tốt mặc dù không thực hiện thì cũng được Allah subhanahu wa ta'ala ban ân phước. Thứ hai là định tâm làm điều xấu nhưng chúng ta không thực hiện điều xấu đó thì chúng ta không bị Allah ghi cái điều tội lỗi, mà ngược lại chúng ta được Allah ghi cho cái điều tốt. Thì nói đến cái điều này, có người lại đặt câu hỏi. Họ nói, nếu mà tại sao một người định tâm làm điều xấu nhưng không làm lại không bị ghi cái một điều tội, tại sao vậy? Thì câu trả lời là như thế này, là bởi vì một người khi định tâm làm điều xấu thì cái người đó thì cái điều thì đó là tội, nhưng khi y quyết định không làm điều xấu đó nữa thì đó là việc làm tốt, phải không ạ? Thì trong Islam, nguyên lý của Islam và Quran có nói việc làm tốt sẽ bôi xóa đi một việc làm xấu. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala nói rằng, phán rằng innal hasanat yuzhibna sayyiat, quả thực những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. Câu kinh 114 chương Hud, Allah nói innal hasanat yuzhibna sayyiat, quả thực những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. Như vậy, một người định tâm làm điều xấu nhưng anh ta không làm, anh ta ngưng cái điều xấu đó, thì Allah sẽ ghi cho anh ta một cái điều tốt. Rồi cuối cùng chúng ta đến hadith cuối cùng. Thì đó là ba câu chuyện của cái ba người đàn ông. Thì Usman sẽ không nói cái nguyên văn cái hadith này nữa, mà Usman xin ôn lại, chúng ta nhắc lại câu chuyện này. Bởi vì câu chuyện này không phải là câu chuyện bình thường, câu chuyện ngụ ngôn, mà là câu chuyện do chính Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kể lại. Thì mặc dù chúng ta đã nghe rồi, thì bây giờ chúng ta ngồi ôn lại, thì mong rằng Allah sẽ cho chúng ta ân phước khi chúng ta ôn lại những cái lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nhưng mà qua cái câu chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ có thể cảm nhận được thêm một nhiều bài học khác nữa inshallah trong cái lần ôn lại này. Thì đó là Nabi nói, cái hadith này do Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, tức là con trai của Umar, thuật lại. Và ông nói, chính tai tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, tức là câu chuyện này là chính tai con trai của Umar nghe lại lời của Nabi nói, thì rất là chính xác. Thì Nabi nói rằng thời trước các ngươi, tức là thời của Nabi Israel, là có ba người đàn ông họ đi vào trong một chuyến đi đi xa, thì họ vào rừng trong một cái nơi hoang vắng, thì buổi chiều tối thì họ mới tá túc vào một cái hang núi. Thì sau khi họ bước vào hang núi thì sau một lát sau thì ở trên cái miệng hang núi nó lại có một cục đá nó cho nó lăn vào và nó che cái miệng hang lại. Thì ba người này cứ cố gắng đẩy cái cục đá, tảng đá ra để không được, thì ba người này đã ngủ lại trong cái đó. Và buổi sáng hôm sau thức dậy mới cố gắng để mà gì, đẩy cái tảng đá ra, nhưng mà cũng không được, bằng cái đầu cũng không được. Thì lúc đó một trong ba người mới nhắc nhở nhau, nói bây giờ là lúc chúng ta nên cầu nguyện Allah bằng những cái việc làm mà chúng ta đã từng làm gì ngài. Thì lúc đó người thứ nhất mới đưa ta cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, nói thưa Allah, lạy Allah, ngài biết là bề tôi đã từng có cha mẹ và có con, và bề tôi á là chưa từng bao giờ để, tức là bề tôi luôn luôn lúc nào cũng đối xử và hầu hạ cha mẹ một cách tốt nhất, và lúc nào cũng lo cho họ hơn là vợ và con cái của bề tôi. Thì ông ta mới kể lại, có một lần là ông ta là đi chăn cừu rất là trễ về, thì về đến nhà thì mẹ đã ngủ rồi, tối rồi, và con cái cũng chưa ăn uống gì cả, mẹ không chưa uống, nhưng mà ông ta đã không đó, thì ông ta mới đi là dắt sữa và cho mẹ của ông ta uống. Nhưng mà khi dắt sữa vào trong nhà thì mẹ của ông ta, cha mẹ của ông ta đã ngủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ông ta cũng không nản lòng, ông ta đã cầm cái thau sữa đó, đứng ở đó và không đánh thức mẹ cha mẹ bằng vậy, sợ là làm phá vỡ cái giấc ngủ của cha mẹ mình, và chỉ cầm cái thau sữa đứng như vậy, đợi khi nào mà họ tỉnh dậy thì họ uống thôi. Thì lúc đó là con cái của người đàn ông này cứ đòi sữa uống, tại đói mà. Nhưng mà ông ta cũng không màng, bởi vì ông ta gì muốn là gì, sữa này là phải cho cha mẹ mình uống trước rồi đã. Thì ông ta kể cho là ông ta kể lễ với ông luôn câu chuyện đó. Người ta nói, bề tôi làm như vậy đó là chỉ muốn ngài, thực sự bề tôi làm là vì ngài, thì bây giờ cầu xin ngài hãy vì cái gì làm ikhlas đó, thành tâm đó, mà hãy cứu bề tôi khỏi cái hang động này. Thì vừa dứt cái lời cầu nguyện đó, Allah đã cho cái cục đá đó, tức là họ đi nhích cục đá đó. Sau khi cầu xin rồi họ mới đi cùng nhau đi nhích cục đá đó, thì khi mà đi đẩy cục đá thì cục đá nó là nhích một tí thì không thể ra được. Thì người thứ hai là tiếp tục cầu xin Allah, thì cũng kể lễ cho nó, cầu xin kể lễ bằng những việc làm của mình. Thì người thứ hai lại kể, nói là ông ta có thương một cái người em họ, em gái họ, thương vô cùng, nhưng mà người em gái họ là từ chối, không chịu. Thì có một ngày, khoảng một thời gian sau, thì cái người em họ này mới quay lại tìm ông ta và mượn tiền ông ta, vì nghèo khó, hoàn cảnh khó khăn á. Thì lúc này ông ta, đây là cơ hội để ông ta thực hiện cái hành vi xấu, ông ta muốn chiếm hữu cái người phụ nữ này. Thì nói được, tôi cho em mượn, nhưng mà em phải, tức là cho tôi ở với em, phải cho tôi cái trinh tiết. Thì khi mà phụ nữ này do hoàn cảnh khó khăn quá mới đồng ý, thì khi anh ta bắt đầu tiến hành làm cái sự việc đó, thì cái trong hadith nói là gì, khi mà cái người đàn ông này ngồi lên, ông ta kể dưới Allah subhanahu wa ta'ala, ông ta nói khi mà bề tôi mà ngồi lên cái hai thân người của người phụ nữ đó, hiểu không, thì cô ta nói hãy kính sợ Allah, đừng có bẻ gãy chiếc nhẫn mà đó không phải là thuộc về quyền sở hữu của anh. Thì vừa nghe câu nói này thì cái người đàn ông này mới dừng lại và đã bỏ và cho người phụ nữ đi cùng với số tiền đó vì sợ là không làm gì nào nó không quan hệ nữa. Thì cái người đàn ông này nó kể vô nó như vậy, bề tôi á lúc cao trào như vậy, bạn đó một người đàn ông tưởng tượng đi, một người phụ nữ xinh đẹp rồi chúng ta không có ai cả, và trong khoảnh khắc đó tức là tất cả người phụ nam người nữ đó không còn gì cả, không còn mảnh áo, không còn gì trên cái mình, và người đàn ông đó đã ngồi lên thân của người phụ nữ đó rồi. Tôi mà thấy cái điều đó rất là khó, phải không ạ? Nhưng mà cái sự khó khăn đó, cái sự cám dỗ đó mãnh liệt vô cùng, nhưng mà bề tôi đã vì ngài sợ ngài, thành tâm sợ ngài, bề tôi bỏ, bề tôi không làm nữa, bỏ cái hành vi xấu đó, và bề tôi bỏ luôn số tiền cho cái người phụ nữ đó, cho cái người em họ đó. Thì bề tôi làm việc đó vì ngài, thì xin ngài hãy cứu bày tôi khỏi cái hang động này. Thì sau khi dứt lời thì họ mới đi cái hang động đó, họ mới đẩy cái tảng đá đó ra. Thì cái tảng đá nó cho xích đi một chút nữa nhưng mà vẫn không ra được. Đến cái người cuối cùng, người thứ ba. Cái người thứ ba này vẫn đưa tay lên, ngửa tay lên trời và cầu xin Allah và kể lể câu chuyện. Thì câu chuyện đó rằng nói về anh ta từng thuê một cái người công nhân làm công. Thì anh ta nuôi cái đàn cừu rất là nhiều. Thì sau khi mà nó thuê đến cái ngày lấy tiền thì cái người đàn ông công nhân đó không chịu lấy tiền và bỏ đi mất, trâu mất bất dạng. Rồi sau một thời gian quay lại anh ta mới đòi tiền công. Subhanallah. Mình thấy câu chuyện này nó buồn cười đúng không ạ? Nhưng đó là có thật. Thì qua nhiều năm người đàn ông đó quay lại đòi số tiền. Thì cái người đàn ông này nói chỉ vào cái đàn cừu đó. Chỉ vào cái đàn cừu đó. Đó là tất cả tài sản của anh. Bởi vì cái tiền công của anh á, khi mà anh đi không lấy á, tôi đã dùng nó để đầu tư. Thì bây giờ nó đã ra nhiều, nó đã sinh sản ra nhiều con số, tức là nhiều cái đàn cừu như vậy. Thì cái người đàn ông kia nói, anh đùa với tôi à? Anh có đùa không vậy? Thì người đàn ông nói, không có đùa, tôi nói thật. Tất cả cái đó là của anh lấy thì anh cứ lấy. Nhưng mà cái người đàn ông này á, biết rằng khi nói như vậy, chắc chắn người đàn ông kia có thể lấy đi, nhưng mà có thể chừa lại cho ông ta một số đúng không ạ? Nhưng mà cái người đàn ông kia lấy hết trơn cái đàn cừu đó. Thì cái người đàn ông này mới đưa tay, mới nói cho nó, bề tôi làm tất cả những cái điều đó. Giờ bề tôi tất cả những cái điều đó vì ai? Vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì xin ngài hãy vì cái việc làm thành tâm đó mà cứu bề tôi trong cái cảnh hoạn nạn này. Thì sau khi mà dua rồi thì ba người họ mới bắt đầu đẩy cái tảng đá đó, đẩy dùng nước đẩy, thì Allah subhanahu wa ta'ala cho cái tảng đá nó gì, nó lăn và nó rơi khỏi cái chỗ cái hang động đó và ba người này đi ra ngoài. Thì cái hadith này nó có một cái ý nghĩa mà chúng ta nên chú ý. Thứ nhất là khi chúng ta gặp hoạn nạn là con người chúng ta thường thường nhớ Allah subhanallah, ngay cả người kafir, ngay cả những người mà thờ bục tượng nè, thờ thần này thờ thần nọ, nhưng mà khi anh ta bị chết, chẳng hạn như anh ta bị chìm tàu đi rồi, anh ta một mình ở giữa biển ngoài khơi không có ai cả, thì lúc bấy giờ anh ta không nhớ ai ngoài anh ta ngước lên trời. Anh ta nói ông trời ơi, hay là thượng đế ơi, anh ta cầu xin. Và Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận lời cầu xin của những người trong hoạn nạn. Và thứ hai nữa là qua hadith này chúng ta được phép cầu xin Allah bằng những cái việc làm của chúng ta. Tức là chúng ta nói, chúng ta kể, chúng ta nghe là chúng ta đã làm cái gì đấy, thành tâm vì ngài, thì cầu xin Allah qua những việc làm đó ban cho mình. Thì được phép như vậy. Và cuối cùng là tất cả những cái hadith mà chúng ta nghe từ cái tiết vừa rồi, cái bài học của tuần rồi á, cho đến bây giờ, tất cả những cái hadith đó hay là những gì Usman nói, nó đều tập trung lại một cái chủ đề, một cái vấn đề nhỏ, một quan trọng nhất, đó là ikhlas, sự thành tâm. Sự thành tâm. Cái sự thờ phượng của chúng ta chỉ được chấp nhận khi nào chúng ta thành tâm. Và sự thành tâm này, đó là một điều trong hai điều làm nên giá trị cho mọi việc làm của người bề tôi ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thứ nhất là sự thành tâm, ikhlas. Cái thứ hai là ittiba, tức là làm theo đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Chúng ta phải nhớ rõ, đó là hai yếu tố để cho tất cả việc làm của chúng ta được Allah chấp nhận. Còn chúng ta thiếu một trong hai là việc làm chúng ta coi như là giả tràng xe cát. Thì đó là chúng ta đã xong cái bài học. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala biến cái cuộc họp mặt này, cũng như biến cái cuộc mà chúng ta trao đổi hay là học hỏi kiến thức, biến tất cả mọi việc làm của chúng ta luôn luôn thành tâm hướng về Ngài, và cầu xin Allah Subhanahu chấp nhận việc làm của chúng ta. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.